Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ thủ đô Washington. Toàn ban Việt ngữ và Việt Hà xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 1 năm 2016, đây là chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình của Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cũng xin được gửi đến quý vị trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình tối nay của chúng tôi có các bài đáng chú ý sau đây. Người Việt hải ngoại và giải thưởng Trần Văn Bá dành cho những người đấu tranh dân chủ trong nước. Nạn đinh tặc và trạm thu phí với những lái xe đường dài ở Việt Nam. Phần cuối chương trình, chúng tôi có bài viết giới thiệu về nhạc sĩ Duy Linh và các ca khúc của ông. Đó là các tin bài đáng chú ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chương trình phát thanh tối nay. Nhưng trước hết, mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết.
Kính Hòa và Hòa Ái gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, bản tin của chúng tôi xin được mở đầu với bản tin chi tiết của anh Nguyễn Khanh liên quan đến hội nghị thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 vừa khai mạc vào ngày hôm nay tại Hà Nội. Xin được mời anh Nguyễn Khanh.
Những nguồn tin phát xuất từ Hà Nội cho biết là Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã giải quyết xong danh sách các ứng viên chính thức cho 4 chức vụ hàng đầu là chức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Những nguồn tin riêng của chưa thể kiểm chứng được cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết, đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại thêm một nửa nhiệm kỳ. Chức vụ Chủ tịch nước sẽ được trao cho người đang nắm Bộ Công an là Đại tướng Trần Đại Quang. Vai trò Thủ tướng sẽ do ông Nguyễn Xuân Phúc đảm nhiệm và bà Nguyễn Thị Kim Ngân lãnh trách nhiệm của Chủ tịch Quốc hội. Một nguồn tin khác cũng nói với Đài Á Châu Tự Do chúng tôi rằng ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người được nhiều phiếu ủng hộ nhất, trong khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lại là người được ít phiếu nhất. Điều này trái ngược hẳn với dư luận mà chúng tôi ghi nhận được trong những tuần lễ vừa qua. Hầu hết đều nói rằng trong 4 nhân vật đang lãnh đạo chủ chốt hiện giờ, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng là người nhận được phần lớn sự ủng hộ của người dân nếu ông Dũng được đề cử trong danh sách nhân sự ra tái ứng cử trong khóa 12. Ngay chính các nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng đưa ra nhận định tương tự, cho rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính là ứng viên sáng giá nhất cho vai trò Tổng Bí thư. Xin được nhắc lại, những nguồn tin chưa thể kiểm chứng được cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi biết, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp tục vai trò Tổng Bí thư, nhưng chỉ ở lại nửa nhiệm kỳ trong lúc chờ đợi Đại hội 12 chọn người thay thế. Các chức vụ khác cũng đã được phân bổ như sau: Chủ tịch nước là Đại tướng Trần Đại Quang, Thủ tướng là Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.
Vừa rồi là Nguyễn Khanh trong bản tin mới nhất mà đài chúng tôi thu thập được liên quan đến 4 chức vụ hàng đầu của Việt Nam. Xin được thưa thêm là hội nghị thứ 14 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 khai mạc ngày hôm nay tại Hà Nội sẽ kéo dài đến ngày 13 tháng Giêng năm 2016. Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng thời gian họp tuy không dài, nhưng hội nghị lần thứ 14 đặc biệt quan trọng với hai nội dung chính cần được thảo luận, bao gồm Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là TPP và đề cử danh sách nhân sự lãnh đạo chủ chốt của khóa 12. Về việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, hội nghị thứ 14 tập trung thảo luận thời cơ và thuận lợi, cũng như khó khăn và thách thức khi Việt Nam gia nhập TPP, những tác động chính trị và an ninh quốc gia, đồng thời xem xét điều chỉnh chính sách theo đúng quy định pháp luật cho việc chính thức ký kết hiệp định này. Về việc chuẩn bị danh sách nhân sự chủ chốt khóa 12, ông Nguyễn Phú Trọng có nhấn mạnh đến việc xem xét và đề cử các trường hợp ủy viên Trung ương đặc biệt khóa 11 tái cử trong khóa 12.
4 tàu cá Việt Nam bị tàu cá Trung Quốc bao vây, phá hoại ngư cụ tại vùng biển Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Truyền thông trong nước cho biết vụ việc xảy ra vào hôm 3 tháng Giêng, bốn chiếc tàu cá của ngư dân khu phố 5, thị trấn Cửa Việt đang đánh bắt tại vùng biển Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị, thì bất ngờ bị 10 tàu cá Trung Quốc bao vây gây hấn. Cho đến chiều ngày 4 tháng Giêng, Cảnh sát biển Việt Nam mới có mặt tại hiện trường. Khi nhìn thấy tàu của Cảnh sát biển Việt Nam, các tàu cá Trung Quốc bỏ chạy. Tổng thiệt hại của các ngư dân Việt trong lần bị tấn công này gần 100 triệu đồng. Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt hôm nay cho biết vừa nhận được tang vật các ngư cụ bị phá hỏng và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra vụ việc.
Trong lĩnh vực y tế, các cơ quan chức năng Hà Nội vừa phát hiện số lượng nửa triệu đơn vị thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng, nhưng vẫn bán cho bệnh nhân. Số lượng thuốc này bao gồm các loại kháng sinh, thần kinh, thực phẩm chức năng và thuốc cai nghiện, bị phát hiện tại 3 cửa hàng thuốc tân dược ở quận Tây Hồ, Ba Đình và Hoàng Kiếm thuộc thành phố Hà Nội. Các tiệm bán thuốc tây này chỉnh sửa lại thời gian sử dụng thuốc trên các hộp giấy hoặc các góc có in hạn sử dụng trên các vỉ thuốc. Các giới chức y tế Việt Nam nói rằng, những bệnh nhân uống phải các loại thuốc đã hết hạn sử dụng có thể bị tác dụng phụ hoặc gây biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, thưa quý vị, hai chính phủ Nam Hàn và Hoa Kỳ đang thảo luận để Washington đưa thêm những loại vũ khí chiến lược tối tân nhất đến Seoul, với mục đích biểu dương sức mạnh quân sự và thực hiện đúng cam kết sẽ bảo vệ an ninh quốc phòng cho hai đồng minh Nam Hàn và Nhật Bản trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng phi đạn hoặc vũ khí hạt nhân. Tin này được các viên chức quốc phòng Nam Hàn tiết lộ với báo chí sáng hôm nay, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết. Tuy nhiên, dựa theo những nguồn tin khác nhau, truyền thông Seoul cho biết bước kế tiếp của Mỹ là đưa hàng không mẫu hạm, tàu ngầm nguyên tử và các chiến đấu cơ tàng hình F-22 vào hải phận và không phận của Nam Hàn.
Cũng cần nhắc lại là vào ngày hôm qua, pháo đài bay B-52 của Hoa Kỳ đã bay rất thấp trên không phận Nam Hàn, cắt qua căn cứ không quân Osan của miền Nam. Căn cứ này nằm cách biên giới Nam Bắc Hàn chỉ chừng 70 cây số. Trong bản tin phổ biến sáng nay, Đài Phát thanh Bình Nhưỡng gọi việc làm của Hoa Kỳ là một hành động gây hấn, tạo căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên và đẩy Nam Bắc Hàn tới bờ vực chiến tranh. Tuy nhiên, Đại tướng Lee Soon-jin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nam Hàn lên tiếng cảnh báo là sau vụ nổ thử nghiệm bom hồi tuần trước, Bình Nhưỡng có thể tiếp tục có những hành động gây hấn khác.
Thưa quý thính giả, trong rất nhiều giải thưởng ở hải ngoại dành cho những người đấu tranh ở quốc nội, gần đây xuất hiện một giải thưởng mang tên Giải thưởng Trần Văn Bá. Thông tín viên Tường An tìm hiểu về giải thưởng này trong bài sau đây.
Trần Văn Bá, một cái tên không lạ với những người quan tâm đến công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước. Từ một cuộc họp ngày 17 tháng 10 năm 2015 tại trụ sở Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Paris, một ủy ban được hình thành mang tên Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Bá. Ông Nguyễn Ngọc Bách, cư ngụ tại Pháp, chủ tịch của ủy ban này, cho biết quá trình vận động thành lập ủy ban như sau.
Đầu tháng 9 năm 2015, anh em chúng tôi ở Paris bắt đầu một cái cuộc vận động để thành lập Ủy ban Giải thưởng Trần Văn Bá. Và đến khoảng giữa tháng 10 năm 2015 thì Ủy ban Giải thưởng được thành hình, gồm có một số anh em ở các quốc gia như là Canada, Úc, bên Bỉ, Hà Lan.
Ngày 8 tháng 1 năm nay là đúng 31 năm kỷ niệm ngày hy sinh của ông Trần Văn Bá. Trả lời thắc mắc của nhiều đồng hương về câu hỏi, ông Trần Văn Bá đã hy sinh hơn 30 năm, tại sao bây giờ mới có giải thưởng này? Ông Nguyễn Ngọc Bách cho biết hai lý do tại sao chọn thời điểm này để thành lập giải thưởng Trần Văn Bá.
Cái việc đó nó còn tùy thuộc vào hai điểm. Điểm thứ nhất đó là có sức để làm hay không và làm được hay không. Cái ý định làm giải thưởng Trần Văn Bá chúng tôi đã có từ 2 năm nay rồi, nhưng mà không có tiến hành tại vì nghĩ rằng không có đủ sức làm và khó làm. Thì năm nay anh em chúng tôi đã suy nghĩ kỹ càng và cũng được cái sự hưởng ứng, được cái sự khuyến khích của nhiều người, trong đó có cả những người ở bên Việt Nam. Thành thử ra năm nay chúng tôi tiến hành cái dự án giải thưởng Trần Văn Bá.
Những người đã dám hy sinh tuổi trẻ để làm những viên gạch lót đường cho cuộc chiến đấu giành tự do dân chủ cho Việt Nam như Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch và gần đây nhất là Việt Dũng, v.v. để sự hy sinh của họ không bị chìm vào quên lãng. Đó là lý do để thành lập giải thưởng này. Ông Bách tiếp.
Mục tiêu chính là để cổ võ khuyến khích tất cả những cái hành động dấn thân cho Việt Nam. Thứ hai nữa, chúng tôi muốn cho những người ở hải ngoại chú ý hơn hiện tình ở Việt Nam. Năm nay thì chúng tôi được một con số trên giường là khoảng chừng 155 người tham gia bỏ phiếu. Thì tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thành công trong cái việc là lôi kéo một số người, tuy rằng hơi ít đó, chú tâm nhiều hơn đến cái vấn đề đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Nếu mà chúng ta không có cố gắng phát huy, đẩy mạnh cái tinh thần thì văn bá đó, đã bị lãng quên.
Ngoài các giải thưởng giá trị đã có từ lâu của người Việt ở hải ngoại, như giải thưởng của mạng lưới nhân quyền, giải thơ Nguyễn Chí Thiện, Hiến chương 2000, v.v. Theo ông Bách, sự khác nhau của giải thưởng này là ở phương pháp bầu bán. Mọi người đều có thể bầu trên trang mạng, tinh thần Trần Văn Bá. Ông Bách giải thích.
Khác biệt đó là giải thưởng Trần Văn Bá là một giải thưởng mở. Mở tức là mời gọi, kêu gọi quần chúng, hiểm trợ và bỏ phiếu. Năm đầu tiên thì những người nào mà đóng góp 20 euro thì được quyền tham gia, tức là được quyền bỏ phiếu. Đó. Cho những năm tới, cái mức 20 euro có thể nó sẽ xuống, còn 15, còn 10 euro thì cái việc tham gia và hiểm trợ nó đi đôi với nhau. Tuy ý chung đó, là những người mà có hiện kim cho giải đó, thì được bầu chọn cho giải. Chúng tôi chọn lựa cái hình thức mở trong cái mục tiêu là kêu gọi đồng bào thân hữu khắp nơi và kể cả Việt Nam nữa tham gia cái giải này, càng đông người cái giải nó càng có giá trị.
Vẫn theo ông Bách, giải thưởng Trần Văn Bá còn là một quỹ.
Có thể nói rằng cái giải thưởng Trần Văn Bá đó nó vừa là một giải thưởng và nó vừa là một quỹ nữa. Tại vì chúng tôi quan niệm rằng không có nên để một cái mức giá hiện kim quá cao cho mỗi năm. Nếu mà số tiền hiểm trợ mà nhiều hơn cái mức hiện kim của giải đó thì số tiền đó nó sẽ vô trong một quỹ để sử dụng cho những người ở quốc nội trong cái tinh thần Trần Văn Bá.
Trong một buổi lễ được tổ chức ngày 9 tháng 1 vừa qua tại Paris, người được trao giải thưởng Trần Văn Bá năm đầu tiên là Thượng tọa Thích Thiện Minh. Từ Việt Nam, Thượng tọa Thích Thiện Minh cho biết cảm tưởng.
Cái bản thân của tôi thì lòng rất vui mừng cũng như rất là hân hạnh khi nhận được giải thưởng mang tên của một vị chiến sĩ tự do, anh hùng Trần Văn Bá. Không những danh dự riêng cho cá nhân tôi mà còn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vì tôi là thành viên của giáo hội, cũng là danh dự cho hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam vì tôi là người sáng lập năm 2006.
Cái tên Trần Văn Bá với nhiều người trong và ngoài nước không có gì lạ, nhưng tinh thần Trần Văn Bá là gì? Ông Bách giải thích.
Nói đến anh Bá đó, tôi nghĩ là mỗi người có một ý nghĩa riêng của họ. Tại vì anh Bá là một con người hành động khá bí mật, con người cũng khá phức tạp. Mỗi người có một định nghĩa riêng. Nhưng mà khi mà chúng ta mà nghe tất cả và lấy một cái mẫu số chung á, nếu mà muốn định nghĩa một cách ngắn gọn rõ ràng á, tinh thần Trần Văn Bá là lòng yêu nước và cái sự dấn thân cho Việt Nam. Cái tên của Trần Văn Bá nó gắn liền với là đấu tranh khá mạnh. Thì qua cái tinh thần Trần Văn Bá, chúng tôi muốn khuyến khích nhiều hơn, không sợ nữa, đứng lên đi.
Thượng tọa Thích Thiện Minh, người nhận giải tinh thần Trần Văn Bá, thì định nghĩa.
Anh Trần Văn Bá là một người đã dấn thân đi cứu quốc, gác bỏ tất cả những tình cảm riêng tư, sự nghiệp, cuộc sống phồn vinh ở tại phương Tây Âu mà quay về theo tiếng gọi non sông đi cứu quốc, vừa xa vào cảnh tù đài rồi bị tử hình, mà một con người lại can trường, quả cảm và nghĩa dũng nữa, bất khuất không chịu nhận tội. Bởi vì tôi ở Bạc Liêu, Minh Hải thì cái tổ chức của Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cũng bị bắt giam ở trong trại cải tạo Cây Gừa. Từ đó mà biết được cái tinh thần của ông Trần Văn Bá và một số chiến hữu của ông Bá nữa đều là những người bất khuất cho đến cái ngày ra pháp trường cũng đã đảo nữa.
Có gì tương quan giữa một thanh niên ở độ tuổi thanh xuân trở về Việt Nam tìm đường cứu nước bằng võ trang với một tu sĩ dùng lời kinh tiếng kệ để cổ vũ cho nhân quyền? Thượng tọa Thích Thiện Minh nói.
Tương quan giữa cái tinh thần thì đều là mục đích yêu nước. Khi thấy đất nước Việt Nam nhân quyền bị chà đạp, nhân quyền bị tước đoạt, nhân phẩm giá trị con người không được tôn trọng, một xã hội không được tự do, không có dân chủ cũng như không có nhân quyền, người ở từ phương xa còn quay về cứu nước, còn tôi thì từ trong đất nước tới tâm hồn của một nhà tu vì thương chúng sinh, trong đó có đồng bào dân tộc Việt Nam, cho nên đứng lên cứu quốc, vừa lo đạo mà vừa lo đời, cho nên hai bên gặp nhau ở một điểm chung là tình yêu nước.
Ngày 8 tháng 1 năm 2015, trong khi hải ngoại tưởng niệm 30 năm anh hùng Trần Văn Bá đã hy sinh vì lý tưởng tự do, thì trong nước, Cộng sản Việt Nam cũng làm một lễ tưởng niệm tại Hòn Đá Bạc, nơi có một tấm bia rất lớn để vinh danh những kẻ đã có công bắt nhóm ông Trần Văn Bá. Có phải chăng đó cũng là một trong những lý do làm nhiều người ngại ngần trước giải thưởng? Ông Bách cho biết.
Thì qua cái cuộc bầu vòng đầu đó, rốt cuộc chỉ còn lại là 3 hồ sơ thôi. Những hồ sơ kia không có được trong cái danh sách để bầu vòng 2 vì nhiều lý do lắm, trong đó có lý do việc ngại nhận giải thưởng mang tên là Trần Văn Bá.
Với giải thưởng hiện kim là 5.000 euro, Thượng tọa Thích Thiện Minh cho biết.
Sẽ dành khoảng 1/3 cho những người cụ tù có hoàn cảnh khốn khó trong cái dịp xuân về, mà đa số là những người nằm trong tổ chức có vũ trang mà chưa được xem xét thừa nhận của cụ tù nhân lương tâm, bởi vì các vị này nằm trong các tổ chức như là Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Chánh hoặc là Hoàng Thương Minh, thì đại đa số về sống lang thang, có người đi bán cà phê dạo, có người thì bán bánh mì, chạy xe ôm, khốn khó, cho nên từ đó mình có chia sẻ cho anh em.
và Thượng tọa mong rằng với sự đóng góp nhỏ nhoi này sẽ đem lại chút tình người ấm áp trong những ngày xuân sắp tới. Từ Paris, Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
Tiếp theo là phần tường trình từ Việt Nam do nhóm phóng viên thực hiện.
Giới tài xế và người đi đường ở miền Nam Việt Nam kháo nhau rằng có ba thứ họ rất sợ khi ra đường. Đó là đụng phải công an giao thông, trạm thu phí và đinh tặc. Thời gian gần đây, nạn đinh tặc và một số trạm thu phí mới mọc đã khiến cho người lưu thông phải chật vật. Đặc biệt, nạn đinh tặc lộng hành ở các thành phố phía Nam từ Đồng Nai đến Sài Gòn, Bình Phước, Bình Dương đang là nỗi kinh hoàng của người đi đường. Ông Lưu, một người dân thành phố Biên Hòa, Đồng Nai chia sẻ.
Tức là nó rải tin đùa để cho mục đích kiếm khách giá xe đồ đó, rồi thay vỏ đồ nó kiếm tiền đó, thì nó thay nó bỏ nó đi rải tin lên ốc bích rồi bỏ gì đó, nó hay bỏ trên rải trên các cái tuyến đường quốc lộ rồi tuyến đường mà công nhân hay thường đi làm á.
Ông Lưu than thở rằng với một người lao động phổ thông lái xe tải thuê như ông, thu nhập không cao, mỗi tháng chưa đến 5 triệu đồng, nhưng trong đó gánh quá nhiều khoản phí rủi ro. Ví dụ như khi đi chở hàng cho khách, trọng tải của xe là 5 tấn, nhưng trong đó lượng hàng của khách có thể lên đến 6 tấn, 7 tấn, và họ yêu cầu chở đúng một chuyến. Chủ xe đồng ý chở hàng, và lúc này nỗi lo của người lái xe sẽ tăng cao trong quá trình lưu thông, bởi vì với trọng tải hàng nặng gấp rưỡi, chủ xe không chi cho người lái xe thuê tiền lộ phí giao thông. Nghĩa là trong trường hợp đang chở hàng, bị công an giao thông thổi bất ngờ thì tài xế phải tự bỏ tiền túi để đút lót mua đường, và số tiền thường dao động từ 200 đến 500 ngàn đồng cho một lần bị thổi. Nhưng đó là chuyện lỗi của chủ xe. Trong một số trường hợp khác, chỉ cần đụng công an giao thông, họ giơ gậy chỉ tấp vào lề thì cách gì cũng lo mà nộp tiền, bởi nếu không nộp, đứng đấu lý với họ thì sẽ trễ chuyến hẹn và có thể bị mắc việc. Ông Lưu nói rằng trên thực tế, giới tài xế đều hiểu biết luật giao thông, đều thấy sự vô lý mỗi khi bị công an giao thông thổi, nhưng họ phải bất lực chào thua vì sức ép của công việc, sức ép của giới chủ. Bởi nếu không lo đút lót nhanh tài, thì đến khi công an giao thông đổ cáo, tìm cách để phạt nạn, lúc đó chỉ còn cách tự trích tiền lương mà đền cho chủ. Trong khi đó, hầu hết những người ôm vô lăng trên đường đều là giới lao động làm thuê cho chủ. Bên cạnh đó, phí ở các trạm cứ tăng dần. Hiện tại, mức phí xe hơi 4 chỗ đã là 30.000 đồng. Có nơi thu lên tới 70.000 đồng, xe tải dao động từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng, xe tải hạng nặng lên đến 300.000 đồng, và các trạm thu phí cũ chưa kịp dỡ bỏ thì trạm thu phí mới lại mọc lên thay thế. Đi một đoạn đường chưa đầy 100 km đã gặp đến 4, thậm chí 6 trạm thu phí. Mức chi phí của một xe du lịch 4 chỗ đã lên đến vài trăm ngàn đồng, xe tải thì tiền triệu. Với giá xăng cao so với nhiều nước trong khu vực, các khoản chi phí sẽ phát sinh do công an giao thông, trạm thu phí luôn ngốn tiền triệu, người lái xe luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm. Đó là câu chuyện một người lái xe thuê. Trường hợp khác, đi xe máy ra đường. Việc tưởng chừng rất đơn giản và không có gì để nói, nhưng trên thực tế có quá nhiều chuyện để bàn. Mặc dù không phải đóng tiền khi đi qua trạm thu phí, nhưng chuyện bị công an giao thông thổi phạt và gặp đinh tặc, bị chặt chém khi đi thay lớp xe, ruột xe là chuyện có thể xảy ra bất kỳ giờ nào, thậm chí nạn đinh tặc lộng hành có thể gây chết người nếu như xe đang chạy tốc độ cao, bị đinh xé lớp đột ngột. Một người tên Hà sống ở Trảng Bơm, Đồng Nai chia sẻ.
Trảng Bơm mà nó ngay cái khu đó, mấy cái đường quốc lộ đó là nó hay nhảy đinh lắm. Tại vì khu nó không có đông mà dân cư mình bạn nó thừa thớt. Lộ là nó quốc lộ 1A luôn thì khu vực đó là nó về nó hay nhảy đinh lắm.
Theo bà Hạ, nạn đinh tặc đã có ở Đồng Nai cách đây hơn 10 năm, và khi các ngành liên quan tổ chức rà soát, truy quét thì tạm lắng xuống, sau đó lại tiếp tục lộng hành, và bao giờ cũng mạnh hơn trước, tinh vi hơn nhiều lần so với trước. Nhưng có một điều vô lý là các hiệp sĩ được nhà nước bảo trợ cũng như ngành an ninh vẫn chưa bao giờ điều tra ra ai là kẻ chủ mưu, ai là đinh tặc. Bà Hạ nói rằng đây là một chuyện quốc tắc. Bởi trên thực tế, ngành an ninh lẽ nào lại không giỏi bằng mắt dân thường, bởi chính bản thân bà đã từng nhiều lần chứng kiến những đinh tặc đi xe máy rải đinh vào lúc 4 giờ sáng. Đó là mốc giờ bà thường gặp nhất khi đi mua rau hành ở chợ đầu mối. Thường thì họ chở hai người, người lái xe vừa lái vừa quan sát, kẻ ngồi sau ôm một túi vải, xe chạy chậm, Họ từ từ móc đinh ra thả xuống đường như không hề có chuyện gì xảy ra. Đi một lượt họ lại quay về ngủ, chờ sáng mai người ta dắt xe đến tiệm để thay vỏ, thay ruột, tha hồ chặt chém. Thường thì họ rải đinh cách tiệm của họ từ 700m đến 1km, khoảng cách vừa đủ để người bị bể lớp xe dắt xe đến nơi thì cả lớp và ruột đều bị nghiền nát. Và đây cũng là khoảng cách an toàn để chối tội. Có một điều dễ nhận thấy là hầu hết các tiệm sửa xe dọc đường, nơi không có người và cũng không phải là trên đất của họ, nhưng vẫn tồn tại. Thường những tiệm sửa xe như vậy đều có dây mơ rễ má với cán bộ địa phương, có nhiều trường hợp là em hoặc anh ruột của công an khu vực. Cũng nhờ vào thế lực địa phương nên họ luôn được bao che, và họ làm việc có ăn chia lợi lộc với công an khu vực, hoặc chí ít cũng quà cáp mỗi dịp lễ lạc, Tết nhất với cán bộ địa phương. Bởi vì hiện tại thu nhập của đinh tặc có thể nói là siêu lợi nhuận, mỗi lốp xe có thể lãi từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng, tùy hứng và tùy số lượng người bị bể lốp xe nhiều hay ít mà giới đinh tặc điều chỉnh và hét giá. Trung bình mỗi ngày chỉ cần 5 chiếc xe bị bể lốp và đi vào tiệm, một đinh tặc có thể kiếm được từ 1 triệu đến 1.200.000 đồng. Trong một số ngày cao điểm, số xe đứng chờ thay lốp ở tiệm có thể lên đến hàng chục chiếc. Và mức thu nhập của một kẻ chuyên thay lốp xe ruột xe với mỗi ngày hơn 1 triệu đồng là mức khủng, không phải ai muốn làm đinh tặc cũng được. Chỉ có những kẻ có thế lực mới làm đinh tặc, và muốn kiểm tra các tiệm sửa xe này không khó. Theo bà Hạ, hầu hết các tiệm sửa xe của dân đinh tặc đều là tiệm giả chiến, chỉ có mỗi cái khóa mở vít, mấy chục bộ lốp và ruột xe, và một bộ đồ nghề vá xe, máy bơm hơi, ngoài ra không có gì khác. Và nếu lỡ mang một chiếc xe bị chết bui vào đây để sửa, họ sẽ từ chối vì không đón ra chỗ hỏng, và muốn tìm ra họ thì không khó. Nhưng có vẻ như đằng sau họ có một chỗ dựa rất vững nên khó tìm ra họ. Bà Hạ chưa chắc đưa ra nhận xét là hầu hết cái gì gắn đến chữ tặc ở Việt Nam đều có thế lực nhà nước che chở, từ lâm tặc, sa tặc, khoáng tặc cho đến đình tặc đều vậy. Và cái khổ bao giờ cũng rớt vào những lao động nghèo, chi cấp từng đồng, chạy vải từng bữa ăn và ngờ ngợt trước thế sự tương lai. Bà Hạ nói rằng không riêng gì bà, mà hình như mọi lao động nghèo đều cảm thấy chán nản khi dắt xe ra đường trong bối cảnh hiện tại. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý vị, tình trạng thu phí trên các tuyến đường bộ được đầu tư theo hình thức BOT với mức thu quá cao không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp mà còn khiến người dân hết sức bức xúc. Tình trạng đó đang diễn ra thế nào và cần phải có các giải pháp gì để khắc phục? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Trong những năm gần đây, trước nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhà nước Việt Nam đã có chủ trương xã hội hóa lĩnh vực giao thông vận tải nhằm đầu tư các nguồn vốn từ xã hội để phát triển các tuyến đường cao tốc, đường mới nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí nhiên liệu. Dưới nhan đề trạm thu phí bóp cổ người dân, báo Người Lao Động cho biết hệ thống trạm thu phí ở Việt Nam hiện nay với mức thu quá cao đã được ví như thòng lọng siết cổ người dân. Cụ thể, đi từ Đồng Nai vào Sài Gòn chỉ khoảng 40 km nhưng phải cống nạp cho 3 trạm thu phí tổng cộng 100.000 đồng xe 7 chỗ ngồi. Ngay cả tiền xăng dầu để đi qua đoạn đường này cũng thấp hơn cả tiền đóng phí qua trạm. Anh Thành, một lái xe ở Hà Nội cho chúng tôi biết.
Đường cao tốc này thì nó nhanh hơn nhưng mà mức phí cao, nó đắt quá, nó vừa chi phí nó rất là lớn, đi đi đâu cũng thấy trạm thu phí, so với người dân thì cũng là mất sức thật.
Từ đầu năm 2016, mức thu phí tại các trạm tăng vọt, và không chỉ thế, số lượng các trạm thu phí cũng tăng thêm. Điều đó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp. Bà Hương, một nhà kinh doanh ở Đồng Nai, chia sẻ.
Trước đây container là 180.000 đồng một công đi qua một trạm thu phí, bây giờ tăng lên gấp đôi là 360.000 nhưng mà lại hai trạm, như vậy thì quá lớn so với cái việc các cái nhà vận tải họ phải chịu được.
Tình trạng thu phí và bố trí trạm thu phí, nhất là trên các tuyến đường bộ được đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh chuyển giao BOT hiện nay đã và đang có nhiều điều bất hợp lý cần được chấn chỉnh. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng viện phản biện IDF nhận xét.
Việc xây dựng hạ tầng cơ sở là nhà nước phải đứng ra để làm, nhưng mà nhà nước không còn tiền nữa thì kêu gọi là xã hội hóa, nhưng mà tham nhũng trong xây dựng giao thông vận tải là tham nhũng khổng lồ, và cái việc tham nhũng đấy nó đẩy giá các đường xá ở Việt Nam lên cao, thu phí và thu cao nhất nhường đến mức là tăng gấp 3 lần. Cũng kết cái việc đó là cái việc cho hại chung cho toàn bộ nền kinh tế và cho xã hội. Bây giờ thì không có một nơi nào ở trong khu vực mà giá cước khí, chi phí giao thông mà cao như ở Việt Nam. Nhưng mà quan trọng hơn là nó có thể dẫn đến mức ổn xã hội mà người dân bực tức đến mức không thể chấp nhận được, và lúc đó là người ta làm ủn tắc giao thông. Đấy là một sự phản kháng.
Việc tổ chức tùy tiện, thiếu khoa học đã dẫn đến tình trạng người lái xe buộc phải mua đường để tránh các trạm thu phí. Điều đó đã làm tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh và trở thành nỗi bức xúc đối với nhiều doanh nghiệp và người tham gia giao thông. Từ đó đã tạo ra nhiều hệ lụy khác cho sự phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Trọng Hà, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
Về người ta thì nếu mà chi phí giao thông ở chiếm được tỷ trọng cao trong cơ cấu giá thành giá cước vận tải, thì buộc các doanh nghiệp vận tải họ phải tăng cái giá cước tương để bù đắp cái khó khăn của doanh nghiệp. Thì với cái mật độ các trạm thu phí mà tương đối dày đặc trên cái phạm vi hẹp bán kính hẹp thì nó làm giá tăng được tỷ lệ cước giao thông đường bộ trong cái cơ cấu giá thành của doanh nghiệp.
Theo Báo Giáo dục Việt Nam Online cho biết, tình trạng thu phí không chỉ cao mà còn hết sức tùy tiện ở nhiều nơi. Đường cũ, dân vẫn đang đi lại bình thường, nay nhà nước thì trải lớp trừ mới và thu phí cao như đường mới. Điều đó là nguyên nhân khiến cho nhân dân địa phương hết sức bức xúc vì ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo đó, sáng ngày 4 tháng 1 năm 2016, tại trạm thu phí Quán Hào trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, một số doanh nghiệp đã đưa xe vào đậu đỗ tại hai làn thu phí phía nam của trạm để phản đối mức phí tăng quá cao, từ đó gây ách tắc giao thông cục bộ. Và trước đó, người dân Lương Sơn, Hòa Bình cũng đã vây kín trạm thu phí quốc lộ Hòa Lạc, Hòa Bình của công ty trách nhiệm hữu hạn BOT quốc lộ 6, không để cho xe cộ đi qua lại. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc điện thoại tới ông Nguyễn Quốc Tùng, lãnh đạo của quản lý đường bộ cao tốc thuộc Tổng cục Đường bộ để tìm hiểu về việc này, thì được từ chối trả lời. Việc thu phí quá cao sẽ thu được ít, điều đó sẽ dẫn đến kết quả kinh doanh không hiệu quả của các nhà đầu tư. Tiến sĩ Nguyễn Quang A cảnh báo.
Việc thu phí này nó cũng tương tự như là cái việc đánh thuế, tức là nó có một cái điểm tối ưu ở giữa để cho người tiêu dùng cũng có thể chấp nhận được và người đầu tư thì có thể thu được ở một cái mức tối ưu của họ. Không đi thì sẽ có thể dẫn đến một cái tình trạng như là gì, là cái nguồn thu của họ cũng sẽ sụt xuống một cách đáng kể nếu mà người lái xe không còn sức để chịu đựng cái phí đó nữa.
Trả lời câu hỏi cần có các giải pháp gì để khắc phục tình trạng thu phí quá cao như hiện nay, cần lựa chọn các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, có khả năng huy động được nguồn vốn phù hợp, giảm thiểu việc thu phí cao do áp lực vay vốn ngân hàng, đồng thời khẩn trương xem xét xóa hoặc di rời những trạm thu phí không hợp pháp và thiếu hợp lý. Ông Nguyễn Trọng Hà tiếp lời.
Còn có thể là một số trạm thu phí mà trên một tuyến đường thì cũng có tính đến giải pháp là có thể hợp tuyến lại nếu mà các có một cái lộ trình hay là hợp lý để bảo đảm cho các chủ đầu tư họ hợp tác được với nhau để hoàn vốn cho cái công trình mà họ đã được kinh.
Người dân và các nghiệp đoàn cần phải ý thức được quyền của mình và sử dụng các hành động hợp pháp theo quy định của pháp luật để gây áp lực buộc nhà nước phải sửa đổi cho phù hợp. Tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định.
Tôi nghĩ rằng không có một giải pháp nào khác là người dân phải lên tiếng và người dân phải dùng tất cả các công cụ hợp pháp của mình để bày tỏ cái tiếng nói đó. Như đã xuất hiện 2-3 nơi ở Việt Nam, kể cả biện pháp đình công. Tại sao mà như vậy là nghiệp đoàn lái xe lại không tổ chức đình công để gây sức ép? Đấy là một cái công cụ hợp pháp.
Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, sự tùy tiện và lạm dụng thu phí đường dự án BOT không chỉ làm tăng chi phí vận tải mà còn là nỗi ám ảnh đối với nhiều doanh nghiệp và người tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc giải quyết các bất cập và khiếu nại còn chậm trễ, chưa rõ trách nhiệm đã tạo kẽ hở cho sự lạm dụng bất nhất trong việc tổ chức thực hiện các dự án BOT và từ đó đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.
Đến đây,
Phần phát thanh của chúng tôi trên làn sóng trung bình chấm dứt. Xin quý vị thính giả chuyển sang làn sóng ngắn trên các băng 25 và 31 mét để nghe tiếp chương trình còn lại. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ còn tiếp 30 phút nữa. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, xét về mặt tự nhiên của con người, bất cứ lúc nào con người không được sống theo những gì bản thân mình mong muốn đều đem lại các tác động tiêu cực tới đời sống, tinh thần và sức khỏe của họ, đặc biệt là phụ nữ. Để giữ cho bản thân đạt chuẩn về nữ công gia chánh, phụ nữ ngày nay phải đối mặt với những áp lực gì và nó ảnh hưởng thế nào tới đời sống của họ? Hạ Vũ có bài tìm hiểu.
Dưới thời phong kiến, chữ công theo quan niệm của Nho giáo được hiểu là nữ công gia chánh, tề gia nội trợ, may vá thêu thùa, nuôi dạy con cái khỏe mạnh, chăm ngoan. Vá may giữ nếp đàn bà, mũi kim nhỏ nhặt mới là nữ công. Đây được xem là chức năng số một của người phụ nữ trong gia đình xưa. Mọi phụ nữ tin rằng đó là thế mạnh của họ so với đàn ông. Phụ nữ không thể đua với đàn ông về sức vóc, về tài trí, về việc tranh đoạt trong thiên hạ và đàn ông cũng không thể tranh đua với phụ nữ về nữ công gia chánh. Cho tới ngày nay, các thế hệ 4X, 5X vẫn hoàn toàn chấp nhận và cố gắng rèn luyện bản thân theo chuẩn mực đó. Cô Phương, một phụ nữ ở Hà Nội, chia sẻ về việc phân chia công việc quản gia trong gia đình của cô. Những quan điểm này đã hạn chế quyền tiếp cận giáo dục, quyền lao động và kiềm chế cơ hội phát huy tài năng, đóng góp cho sự phát triển xã hội của người phụ nữ trong xã hội cũ, đặt họ vào vị trí phụ thuộc đàn ông với vai trò nội tướng. Vị tướng đảm trách nhiệm vụ đối nội, lo việc gia đình là chỗ dựa tinh thần cho người đàn ông. Tuy nhiên, dù sao những chuẩn mực đó cũng chỉ dừng lại ở việc kìm kẹp người phụ nữ. Trong xã hội ngày nay, chữ công không chỉ dừng lại là sự khéo léo về nữ công gia chánh, đảm đang việc nội trợ, chăm lo gia đình, mà còn là có óc tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con cái ngoan, khỏe, học giỏi. Ngoài ra, họ còn phải là những người lao động, có trình độ, có tay nghề. Người phụ nữ ngày nay tham gia mọi hoạt động tích cực trong xã hội, gánh vác đủ mọi việc của một công dân không thua kém gì nam giới. Và bên cạnh đó, cũng vẫn cần trau dồi tứ đức của người phụ nữ, nhưng cần tạo điều kiện cho chúng tỏa sáng ra phạm vi rộng hơn là khuôn khổ hạn hẹp của một gia đình. Để có thể tỏa sáng ở môi trường công việc, người phụ nữ cần học tập luôn cả bốn đức tính người ta vẫn thường hay nhắc cho đàn ông là trung, đế, hiếu, nghĩa. Và ở đây cũng vậy, cần thoát khỏi phạm vi gia đình ra ngoài xã hội để có thể trung với nước, hay đảng và hiếu với dân. Có như vậy mới thực hiện được các yêu cầu mới dành cho họ là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mọi tài liệu truyền thông của đảng đều cho rằng đó là một bước tiến mới trong tiến trình bình đẳng giới, cho phép người phụ nữ được đua tranh với nam giới trong công việc. Công dung ngôn hạnh được xem là thiên chức của người phụ nữ, là những khác biệt để phân biệt giữa nam và nữ. Nhiều bài viết, chuyên mục tư vấn, vân vân về vấn đề giới của các chuyên gia tâm lý đã đồng nhất việc người phụ nữ xa rời công dung ngôn hạnh với sự phát triển của số lượng những người đồng tính luyến ái, với sự xuất hiện ngày càng nhiều những cô gái theo phong cách tomboy hay công khai giới tính thật của mình, vân vân. Những chuẩn mực đẹp mới này đã dồn thêm rất nhiều áp lực lên những người phụ nữ hiện đại. Chị Phong, một phụ nữ ở Hà Nội, người đã thực hiện cuộc cách mạng về phân công việc nhà và vai trò của mỗi thành viên trong gia đình, chia sẻ.
Bây giờ thì trước đây thì rất là bản thân kiểu mình là vợ, rồi mẹ, chồng ta. Bây giờ thì nói chung là cũng hoặc là nói giúp việc. Các thứ. Thì chồng. Nó là một cái thành kiến hay gì đấy chẳng biết, nhưng mà có làm chỉ có nghĩa vụ đi làm, không về nằm dài xem TV, điện thoại, đọc báo, xuống ăn cơm. Tức là đấy là người có một số một cái thành kiến thôi, dở ơi, là nữ công ra tránh rồi xuất gia tổng phu thì rõ thì tiểu. Rồi đại khái là nó miệt thị phụ nữ, nó tự nó làm cho cái gọi là cái vị thế, gọi là cái mặc nhiên sinh ra để làm cái việc đấy, trong khi đấy họ vẫn phải đợi phải đi kiếm tiền, rất là vô lý. Và tự nhiên họ bị cái gánh nặng gấp đôi lên, gấp bao ta nhưng mà không có chịu đâu, mệt mỏi vô cùng. Nếu mà đi kiếm tiền thì thôi cái này, nếu mà làm cái này thì thôi kiếm tiền. Nhất chưa nói đến chuyện là đẻ đái sinh nở sức khỏe rồi các thứ nọ kia, nó không thể nào nó khỏe được như đang giờ. Và bây giờ bắt đầu là nhân phân đang gấp mấy lần đang giờ, không có nghỉ ngơi, nó chưa kể về sự bận bạo này, nó đêm hôm bú bơ bị sữa rồi đố trò nè, mình không có lúc nào nghỉ ngơi. Bây giờ còn đòi hỏi bóc lột sữa lại làm sao.
Để giải quyết vấn đề nan giải của việc nhà, rất nhiều phụ nữ thuộc thế hệ 8X đã lựa chọn thuê người giúp việc như một giải pháp tiêu cực để đàn ông không phải cùng họ chia sẻ việc nhà. Giải pháp này đã đem đến rất nhiều hệ quả xấu như mẹ không chăm sóc gần gũi với con, hay chồng bồ bịch với ô xin, v.v. làm chủ đề nóng cho rất nhiều bài báo, tác phẩm văn học cũng như phim truyền hình. Chị Phong cho biết.
Vấn đề của làm thì mình không khoái lắm, lâu lắm thì mình không có ưu việc, bởi vì giúp việc sẽ tạo cho cả nhà nghỉ lại, con cái nghỉ lại, rồi nó sức gì thì rất là tệ.
Mà... Giải pháp giải phóng bản thân mà chị lựa chọn là phân chia việc nhà cho mọi thành viên trong gia đình, bao gồm cả chồng, bố mẹ chồng và các con.
Mình tự giải phóng mình thôi, mình bảo không có gì được thế. À, bây giờ là phân công việc nhà, ba trên ba mỗi đứa một việc. Đứa nào trong việc với quần áo thì đứa nào giặt, đứa nào phơi, đứa nào giúp, đứa nào gấp, đứa nào bắt, nó phải tự phân công nhau. Nấu cơm thì tiện ai để nấu, tất nhiên là buổi chiều ai thì sớm người ta nấu ấy, xong rồi đâu rửa bát thì trẻ con phân nhau rửa bát. Mình cũng không, bây giờ mình phải tự giải phóng không.
Tuy nhiên, cái vòng luẩn quẩn trong người theo định hướng đó đang ảnh hưởng đến hầu hết phụ nữ Việt. Không nhiều người tìm được giải pháp tốt giống như chị Phong. Không những thế, báo chí, truyền thông với sự nửa vời, với việc làm theo định hướng chỉ đạo của Đảng, càng làm cho mọi việc rối rắm hơn khi những chỉ đạo này không được sát sao và kịp thời. Tác động mang lại là cả xã hội phản đối việc đàn ông và trẻ em trai chia sẻ công việc gia đình với phụ nữ. Hầu hết người dân, thậm chí là đại đa số phụ nữ cho rằng đàn ông làm việc nhà là mất đi vẻ nam tính, sẽ trở nên yếu đuối. Đối với chị Phong, phản ứng từ gia đình chị là
lúc mà mình quyết định là mình phải tự giải phóng bản thân mình thì ông chồng cũng kêu ca ấy, rồi mọi người thì cũng ý là tỏ thái độ nhưng không nói một cách rõ ràng ra, nhưng mà nó cũng hay quá, cũng làm rồi căng thẳng rồi phờ phạc. Bây giờ giả sử bây giờ đổi vai bây giờ anh chị bạn đi kiếm tiền hết thôi, con nó sẽ nhận được trợ, nhưng mà không thể mà cũng dạy con. Nếu mà vừa bắt đi kiếm tiền, vừa phải dạy con, nó phải lo việc cả trường lớp cho con, nó về lại việc nhà, thế là nấu nướng, giặt giũ, cứ rửa bát, không có gì sức người đâu đủ. À, hồi xưa, tại vì các bạn nó rửa bát, dạy nó cái thói quen nó phải rửa bát, chia sẻ công việc cùng với hai chị và em gái. Từ khi nó năm lớp 2, thì nó hơi lòng nhà ông bà nội thì hơi xót xa, rồi nó có thể đấy ông bà cho thứ mình cứ quét mà không nhìn tấm gương của bố cháu do cách chiều của ông bà mẹ nó không chấp nhận được, mà đề nghị là để con dạy ông, con dạy con của con. Và nếu mà còn ông đấy ông bà nhìn tấm gương đến bây giờ ông bà có thể đi theo được cùng ba là con trai của ông bà, rất là khủng khiếp. Kể cả cái việc là thay quần áo tụt ra cũng chỉ nhấc hai cái ống để nguyên cái quần như vậy và nhấc hai cái chân ra bước đi, và là giải đất từ dưới tầng 1 đến tầng trên, thử quần ở đâu lúc đấy chán vô cùng. Ông bà phải chấp nhận đó, ông bà phải chấp nhận cho mình dạy cháu ông bà, và đến bây giờ thì nó quen rồi, ông bà chấp nhận cái việc là cứ đến giờ thì nó phải đi làm việc nhà, nó phải gấp quần áo, nó phải chặt cổ rồi không thể lắm.
Thank you. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới tham gia Công ước CEDAW, Công ước Quốc tế về việc loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ được Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 1979. Công ước định nghĩa việc phân biệt đối xử với phụ nữ như sau: bất cứ sự phân biệt, sự loại trừ hoặc hạn chế nào được thực hiện trên cơ sở giới tính, mà có tác dụng nhằm mục đích làm suy giảm hoặc vô hiệu hóa sự công nhận, quyền thụ hưởng hoặc quyền sử dụng của phụ nữ, bất chấp tình trạng hôn nhân của họ trên cơ sở bình quyền nam nữ, nhân quyền và các quyền tự do cơ bản khác trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự hoặc bất cứ lĩnh vực nào khác. Công ước cũng thiết lập một danh sách hành động để chấm dứt việc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, trong đó có yêu cầu các nhà nước phải có các biện pháp để tìm cách loại bỏ những thành kiến và phong tục dựa trên ý tưởng về sự thua kém và sự ưu việt hơn của một giới tính hoặc trên sự thể hiện giới tính dập khuôn. Việc đưa ra các mục tiêu xây dựng người phụ nữ hiện đại, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang hay phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, v.v. không những không giúp giải phóng phụ nữ khỏi những thành kiến giới mà còn tăng thêm áp lực cho cuộc sống của họ trong điều kiện xã hội mới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình tạp chí âm nhạc tuần trước với chủ đề Hát cho anh, người thương binh Việt Nam Cộng Hòa, có một ca khúc đã để lại rất nhiều xúc động cho thính giả, đó là bài Tao đút mày lần cuối. Chúng tôi nhận được nhiều phản hồi từ độc giả, thính giả về tác giả của ca khúc này. Xin thưa, đó là ca nhạc sĩ Duy Linh, người lính thuộc binh đoàn Thủy quân Lục chiến. Cho đến tận bây giờ, có thể nói rằng ông là người sáng tác nhiều nhất những ca khúc về người lính, đặc biệt cho đồng đội của ông, những người thương binh. Trong chương trình hôm nay, Cát Linh mời quý vị cùng lắng nghe thêm những ca khúc khác của ông do chính ông thể hiện.
Có người lính già thao thức trong đêm, nghe dấu đàn bom chưa mở ký ức, nhìn ánh sao xa mà ngỡ hoa châu rơi. Gọi tên non sông, gọi tên đồng đội, tàn đêm cô đơn gọi tên chiến trường. Mũ xanh áo trần mang kiếp sông ly hương.
9 giờ sáng, ngày 15 tháng 9 năm 1972. Đơn vị Thủy quân Lục chiến tiếp bước con đường của binh chủng nhảy dù vào tái chiếm và lấy lại cổ thành Đinh Công Tráng. Trong đó, có một người lính trẻ đã bị thương. Lúc ấy, nhìn ngọn cờ đất nước bay ngào nghệ giữa chiến trường, chưa tan mùi khói đạn. Những hố bơm, hố đạn loang lổ trên đường. Anh lính xúc động trong niềm vui chiến thắng, nhìn và nghĩ đến một ngày hòa bình không xa.
Sau khi băng bó tạm, ngày 16 tháng 9, lúc mà các phóng viên chiến trường và tổng thống Thiệu ra thăm tại mặt trận, thì lúc đó cái đàn của tôi bị đạn pháo kích bể hết rồi, chỉ còn có 2 giây thôi. Tôi viết cái bài Buổi sáng tiếng chim và mặt trời. Mặt trời lên, xua tan bóng đêm hải hùng chiến tranh. Cái đất quê ta tôi cày lên sát thủ, hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi. Hòa bình ơi, ta yêu hòa bình, như mẹ yêu con cho dòng sữa ngọt, như anh yêu em trao câu hò hẹn, như đất yêu người, xanh biển lúa quê hương.
Đó là tác phẩm đầu tiên trong cuộc đời sáng tác của người lính Duy Linh. Thành phố Quảng Trị với cổ thành điêu tàn sơ xác, âm thanh chỉ toàn tiếng súng, tiếng hỏa châu. Nhưng người lính trẻ Duy Linh vẫn cảm thấy như tiếng chim đang hót vang trên bầu trời. 40 năm sau, kể từ khi ca khúc đầu tiên ra đời với vài câu đơn giản, ông thú nhận rằng mình không thể nào viết tiếp lời thứ hai. Bài hát đã trở thành kỷ niệm. Dẫu cho rằng thời gian và năm tháng đã bào mòn tuổi tác và sức khỏe, nhưng với ông, một ngày đi lính là một đời mang dòng máu lính trong người.
40 năm trước và 40 năm sau, Duy Linh vẫn là một người lính, vẫn làm thơ, vẫn viết nhạc, vẫn lúc nào cũng hoài hương, vẫn nhớ về cố quốc. Và cái tình yêu nước vẫn nồng nàn như xưa, không có gì thay đổi cả.
Có lẽ vì vậy mà khi nghe nhạc của Duy Linh, bất cứ ai, dù là thế hệ nào, cũng có thể nhắm mắt và hình dung được cả một vùng trời chiến thuật. Vì ông đã mang hình ảnh của đồng đội mình, từng người một, từng ngọn núi, từng ngọn đồi trên con đường hành quân ngày trước, chuyển hóa thành linh hồn trong ca khúc ông sáng tác. Nhạc của Duy Linh không ca ngợi chiến tranh, cũng không khóc thương cho cuộc chiến, mà nhạc của ông là những câu chuyện không bao giờ dứt về cuộc đời của người lính, về những đêm hành quân nhìn Hỏa Châu, về những mật danh oai hùng đã hằn sâu trong ký ức.
Cái bài hát đầu tiên mà viết ở Hoa Kỳ là viết để vinh danh những đồng đội trong cuộc chiến của mình, cũng là viết cho mình. Có những đêm ngồi nhìn cái ngôi sao nó xa xuống trung lũng, mặt cứ ngỡ như là ánh Hoa Châu rơi ngày xưa. Cái bài đó mang tên là Người Lính Không Bao Giờ Chết.
Nhớ gì không? Gió lính đông hà ai cớ. Nhớ gì không? Hùng xám ó biển hằng long. Nhớ gì không? Khe xanh Hà Lào ấp Bắc. Nhớ gì không? Mãnh hổ quái điêu thần ưng. Nhớ gì không? Sấm vang Cổ Thành Lôi Hòa. Nhớ gì không? Nó thần thần tiến sẽ không xa. Có người lính già đi dưới quân kỳ, nghe dấu đạn bom nhớ đời miến thơm. Dầu đã nát chinh nghi, dầu đã gãy gươm thiêng, còn vòng tay quê hương, còn tình yêu đồng đội. Khi người lính già, người lính chỉ mơ đi, người lính chỉ mơ đi mà không chết bao giờ.
Tuy những ngày tháng đó là bất tử trong tâm tưởng của ông, nhưng ông phải chấp nhận rằng mình có những bạn bè, đồng đội đã nằm xuống, ngủ một giấc ngủ dài xuyên qua cuộc chiến.
Hôm nay tôi trở về đây, ngồi một mình nghe tiếng dê nỉ non. Một chiều buồn ngủ vội giấc hoang vô, ánh trăng non trốn tha ma mộ địa, soi bóng một mình tôi bên nghĩa trang buồn. Rừng lá thấp quầy theo mưa nước nở, nghĩa dũng đài ước nhìn người lính năm xưa đã về thăm đồng đội, đã trở về thăm bạn bè. Người trở lại tóc đã muối sương, vẫn từng đêm thương nhớ chiến trường.
Nền âm nhạc của Việt Nam chúng ta có cố nhạc sĩ Phạm Duy, từng có những ca khúc viết về cuộc chiến, viết cho người thương binh, người nằm xuống. Nhưng chúng ta sẽ thấy hình ảnh của người lính trận trở về trong ca khúc của Phạm Duy, mang đậm nét hào hoa diễm lệ, rực rỡ với băng ca và trực thăng sơn màu tan trắng. Còn người lính trong ngày trở về của Duy Linh là một nghĩa trang buồn, tiếng giấy nỉ non thay cho tiếng phi cơ oai hùng. Người thương binh trong ca khúc của ông là những nhân vật tên gọi là mày, là tao, là những câu chuyện trong đời thường của những người mà ông nói rằng họ đang bị bỏ quên bên lề cuộc sống.
Đúng thật sự như vậy. Tại vì tất cả nhạc mà Duy Linh viết ra là từ con tim, bằng ký ức, bằng những cái vết thương lòng mà tới đến giờ phút này, vết thương nó chỉ có phai mờ đi thôi. Lâu lâu nó cũng mưng mủ và nó làm nhức nhối mình lắm.
Trong miền ký ức của người lính Duy Linh, ông dành hẳn một khoảng trời rộng để nghĩ đến những người lính trở về từ cuộc chiến với thân thể không còn lành lặn. Họ không xa lạ, chính là đồng đội của ông, những chứng nhân của cuộc chiến.
Thì bài hát này viết ra tôi nhẹ lòng lắm. coi như mình đã trả được một cái món nợ cho đồng đội của mình. Cái người đã bỏ quên một phần thân thể ở trên chiến trường mà đồng đội không có thể nào cầm về được cho họ. Giữa quê người, tôi vẫn hát để vinh danh anh. Chúng tôi nợ anh, đồng bào miền Nam nợ anh, và hôm nay tôi trả được món nợ đó rồi.
Người thương bên Việt Nam non sông đã ơn người, người thương bên Việt Nam giữa quê người tôi hát.
Và những tiếng long trời của Đại Bác hằng đêm vang cả một góc trời, tiếng gầm thét của những con chim sắt tung bay lướt gió ngoài mặt trận để ngăn bước quân thù, những quả mìn xé nát màn đêm trong phòng tuyến như còn văng vẳng đâu đây. Đó là một trong những miền ký ức của Duy Linh. Từ đó, ông viết lên Giữa quê người tôi hát tên anh. Ông rời quê hương, mang theo cuộc chiến đã tàn và một đất nước chỉ còn trong tấm tưởng. Ông nói rằng ông là người lính buông súng, cầm đàn, để thực hiện sứ mệnh mà ông chưa bao giờ từ bỏ.
Cái con đường chúng ta trong tương lai còn rất dài và rất nhiều gian khổ. Và chúng tôi, cái thế hệ thứ nhất, cũng đã mỏi mòn rồi. Bây giờ những người ở cái lứa tuổi mà 60, 70, thậm chí 80, còn lay lắt sống trong những cái giấc mộng trầm kha của thời xưa thôi. Người ta nói là tuổi trẻ sống có tương lai, trung niên sống với hiện tại, và niên lão sống với quá khứ. Có những sự việc như nãy giờ đang được hân hạnh cái chuyện với cô chút xíu nữa, tắt hoàn toàn mình cũng không nhớ được, nhưng những cái chuyện xảy ra mấy mươi năm về trước, nhất là ở mặt trận, không bao giờ Duy Linh có thể nào quên, không bao giờ quên được.
Với ca nhạc sĩ, người lính Duy Linh, tất cả vẫn còn đó. Lý tưởng, niềm tin, niềm hân hoan sau những trận thắng và cả những nỗi kinh hoàng khi phải đối diện với cái chết của đồng đội vẫn chưa bao giờ bị phai mờ, cho dù ông đã bước ra khỏi cuộc chiến hơn 40 năm.
Trong giữa trời vòng sẽ lăn trong cơm áo, tiếng hát hàn tay khúc xuất quân tàn đi quay theo năm tháng, những huyết lệ oan trái xót xa, người thương binh đã mất nước vẫn âm thầm cây đắng hiên ngang. Làm người
đây là Đài Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối chương trình hôm nay. Trên trang web www.rfa.org, chúng tôi có lưu trữ 30 chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ trong 15 ngày qua. Quý vị có thể nghe và xem lại trong phần tiếng Việt. Muốn liên lạc với chúng tôi, quý vị có thể gửi email vào địa chỉ vietweb@rfa.org. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai, bắt đầu vào lúc 6 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Toàn Ban Việt ngữ Đã Trầu Tự Do và Việt Hà xin chúc quý vị một đêm an lành.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.